Đây là có một cái câu chuyện này, là nhắc câu chuyện này thì quý vị nghe để cho quý vị đầy đủ cái niềm tin nó vững vàng hơn. Tức là ngài Dược Sơn, Dược Sơn đó, ngài hỏi ông Sa Di Cao. Sa Di Cao là một vị Sa Di thôi, Sa Di mà đã ngộ đạo, ngộ đạo lúc mà còn Sa Di nữa. Cho nên ngài Dược Sơn đó, ngài mới hỏi để mà gạn lại đó. Hỏi vậy chứ, ta nghe ở Trường An rất là náo loạn, ông có biết hay không? Là Trường An tức là kinh đô của Trung Hoa mà thời nghĩa là thời của ngài Sa Di Cao đó, cũng giống như mình bây giờ nói là ta nghe ở Hà Nội đó, là trong kinh đô đó. Vậy là tức là ta nghe ở Trường An rất náo loạn, ông có biết hay không? Tức là rất ồn ào đó. Ở kinh đô đó, thì người đông đúc cho nên rất là ồn ào, rất là ồn náo. Thì ông Sa Di Cao ông thưa, nhưng mà nước con an ổn. Như vậy thì ngài Dược Sơn ngài mới hỏi lại, như vậy thì ông do xem kinh mà được hay là do thưa hỏi mà được? Thì ông Sa Di Cao ông đáp, chẳng do xem kinh được, cũng chẳng do thưa hỏi được. Không do xem kinh, cũng không do thưa hỏi. Thì ngài Dược Sơn ngài mới hỏi lại, nhưng mà có lắm người cũng chẳng xem kinh, cũng chẳng thưa hỏi, tại sao họ chẳng được? Nếu ông nói là không do xem kinh, không do thưa hỏi, thì bao nhiêu người họ cũng không xem kinh, họ không thưa hỏi, thì họ sao? Thì ngài Sa Di Cao ngài đáp, chẳng nói họ không được, chỉ vì không chịu thừa nhận. Chẳng nói họ không được, chỉ vì chẳng chịu thừa nhận thôi. Thì quý vị thấy, đó là cái chỗ mà ngài gạn lại, mà cũng là để cho thấy mỗi người đều có một cái chỗ sống đó. Ngài hỏi, chứ ở Trường An rất là ồn náo, vậy thì ông có biết hay không? Đó là muốn gạn lại thử coi. Thì ông Sa Di Cao nói là, nhưng mà nước con an ổn. Vậy thì nước của ngài là nước ở chỗ nào? Ngài cũng ở trong nước đó chứ nước nào? Cũng giống như mình đây, thí dụ mình nói là đây ở Hà Nội nghe nó ồn náo phải không? Thì nó là, dạ nước con an ổn. Vậy nước ông là nước nào? Ông ở nước Việt Nam chứ ông ở nước nào? Phải không? Nhưng mà đây đó, muốn nói cái nước gì đó. Phải không? Chứ không phải là cái nước Việt Nam bên ngoài. Phải không? Đó là muốn nói nơi mình. Tức là mặc dù ở bên ngoài đó là nó ồn náo, nó lăng xăng, nó lộn xộn, nhưng mà nơi chính mình có một cái chỗ bất khả xâm phạm. Chỗ đó là chỗ an ổn muôn đời. Ai cũng đều có cái chỗ an ổn muôn đời đó hết. Và đây thì nó là Phật tâm. Ai cũng đều có chỗ an ổn đó hết, nhưng mà không chịu nhận. Cho nên đây ngài Dược Sơn ngài mới hỏi nè, vậy thì ông do xem kinh mà được hay do thưa hỏi mà được đó? Thì cái chỗ này ngài nói là cái không do xem kinh, cái này là hai nơi mình thôi, đâu có do xem kinh mà được, cũng không có do thưa hỏi mà được, phải không? Không phải là từ bên ngoài mà được. Nhưng mà tại sao mọi người không được? Là tại vì không chịu thừa nhận thôi. Quý vị thấy, còn khéo nhận thì nơi mình đầy đủ hết. Thì quý vị thấy ai cũng đều có chỗ sống an ổn, vậy không chịu nhận, rồi cái cứ nhận cái chỗ mà lăng xăng lộn xộn, rồi cái thì đi đến cầu Phật ban, thấy không, ban phước cho con được an ổn, đến cầu các thầy chỉ cho con chỗ an ổn. Không, và trong khi chỗ an ổn đó là ở ngay nơi mình. Cho nên quý vị thấy, bây giờ chư tổ và các thầy là hướng dẫn các quý vị đó, ví dụ như quý vị tu thiền hoặc là quý vị niệm Phật chẳng hạn, cũng để tâm nó an trở lại đó, là để sống trở về cái chỗ đó chứ nhỉ. Ngồi thiền để tâm nó an trở lại, để mà khám phá ra cái chỗ này giống gì hết đó, cái chỗ mà nước con ăn ổn này giống gì hết đó, mà tâm nó an rồi, nó bớt lăng xăng lộn xộn ra ngoài rồi, thì để khám phá ra chỗ này. Và khám phá chỗ này đó là cái chỗ sống gọi là an ổn bậc nhất của mình. Cái chỗ đó thì không ai động tới được hết. Vậy thì quý vị thấy có một chỗ đó rồi không chịu, rồi đành gọi là đi ra bên ngoài, mà các ngài gọi là cứ đành sống gọi là lang thang, và lang thang làm khách phong trần. Lang thang làm khách phong trần, rồi cái thì than khổ, than này than kia, trong khi đó mình có một cái chỗ an ổn này. Thì thấy Cho nên mỗi vị mà hôm nay coi như đầy đủ cái duyên lành, đầy đủ một cái nhân duyên rất lớn lao, cho nên mới gặp được Phật pháp và gặp được một cái con đường mà gọi là sáng suốt rõ ràng đó, là mình không phải là vô cớ mà được vậy đâu, là cũng đã từng có gieo cái hạt giống lành từ những đời trước rồi, chứ không phải bây giờ mới có mà được như vậy. Thành ra phải cố gắng để mà coi như để mà phát triển, để mà vun bồi mà cho nó tiến lên. Chứ còn nếu mà để qua mất cái đó là rất là đáng tiếc. Cho nên đây thì để mà nó tóm kết lại á, thì nói đây là để nhắc lại mình phải quay trở lại chính mình, đó là quan trọng. Sau trở lại Phật tâm đã ngay nơi mình, ở ngay trong tự tâm mình, cho nên mình phải quay trở lại. Vậy thì ai ai cũng đều có một cái của báo đó, đó là một cái của báo quý nhất của mình, mà rồi mình không chịu quay lại đó là rất uổng. Cho nên phải quay lại, soi sáng lại nơi tự tâm của mình đó, để mà đánh thức ông Phật đó đó, thì đó là mình từ ở trong mê mà mình tiến lên thiền giác đó, và đó cũng gọi là từ ở trong cái bùn lầy của chúng sinh mà mình vượt lên cái đất Phật, tức là đang ở trong bùn lầy của chúng sinh nè, là vượt lên đất Phật là từ chỗ đó, cho nên trong kinh pháp cú đó có câu mà Phật dạy: như giữa đống rác nhốt quăng bỏ ngoài đường lớn, chỗ ấy hoa sen nở, cũng vậy giữa quần sinh quế nhiễm mù phàm tục, đệ tử bậc chánh giác sáng ngời với trí tuệ. Ngài nhắc nhở giống như là ở giữa những đống rác nhơ nhớp quăng ngoài đường lớn đó, thì từ cái chỗ mà nhơ nhớp đó thì nó nở hoa sen nó mọc lên, tức là hoa sen mọc từ bùn lầy, từ chỗ nhơ nhớp. Cũng vậy, đệ tử của Phật, đệ tử của bậc chánh giác thì cũng phải sáng ngời giữa phàm tục thế gian. Cho nên ở chỗ quế nhiễm mù phàm tục đó, thì đệ tử của bậc chánh giác phải sáng ngời với trí tuệ, tức là phải vươn lên sáng ngời với trí tuệ, chứ không thể mà sao mà cũng đồng với chỗ đó nữa. Phải không? Tức là ở trong cái chỗ đó phải sáng ngời với trí tuệ, chứ không thể ở trong chỗ đó rồi cũng hòa trong đó, cũng mù, cũng tối, cũng phàm tục như bao nhiêu cái người khác nữa. Thì cái đó là rất là đáng tiếc, phải không? Cho nên Đức Phật này nhắc nhở đó, là đệ tử Phật phải thắp sáng trí tuệ lên đó, giữa quần xanh mù tối phàm tục đó, chứ không có thể gọi là cam chịu mù tối vô minh mãi mãi. Mình không thể cam chịu mù tối vô minh mãi mãi, mà phải trong đó vươn lên thôi, thấy không? Nghĩa là không thể gọi là không thể chấp nhận làm chúng sanh mãi mãi. Quý vị bây giờ chấp nhận làm chúng sanh mãi mãi không? Không thể chấp nhận, không? Nghĩa là bây giờ làm gì là cũng phải vươn lên, tuy là bây giờ còn chúng sanh nhưng mà không thể chấp nhận mãi mãi được, là để tự Phật là phải vươn lên thôi. Vươn lên sáng ngời với trí tuệ, đó là cái gọi là câu pháp cú đó của Phật. Còn ông Bàn Quẩn là một ông cư sĩ tại gia, nhưng mà đã ngộ đạo mà sống rất là sáng ngời, cũng là sáng ngời với trí tuệ đó. Một ông cư sĩ tại gia sống rất sáng ngời với trí tuệ, mà có thể nói là những vị thiền sư, những gì mà là tu thiền, những vị sư mà tu mà gọi là yếu là chưa qua ông nổi. Tới ông sống là tới khi chết là cũng chết rất tự tại. Thì ông có bài kệ nói rằng: duyên sự cầu giải thoát, lũy kiếp vô xuất kỳ, trực tu nhập lý tánh, thành Phật cánh vô nghi, tuy nhiên bất thọ ký, kiến thị thế tôn nhi. Tức là duyên sự cầu giải thoát, nhiều kiếp không ngày ra, phải nên vào lý tánh, thành Phật trọn không nghi, tuy nhiên chẳng thọ ký, mà hiện là con Thế Tôn. Tức là ông nói rằng, nếu mà mình cái duyên theo sự đó, duyên theo sự tức là chạy ra bên ngoài đó để mà cầu giải thoát, là nhiều kiếp không bao giờ ra được. Còn bây giờ quay trở lại nơi chính mình, tức là phải vào lý tánh đó, thì thành Phật trọn không nghi. Đó. Tức là quay trở lại nơi mình đó. Không? Thì ông nói rằng tuy nhiên dù mình không được mà trực tiếp Phật thọ ký, nhưng mà hiện đó mình cũng là con Thế Tôn rồi. Đó, hiện là con Phật rồi. Là cho nên không trực tiếp nhau Phật thọ ký mà cũng là con Phật rồi. Vậy thì đâu có phải gọi là mặc cảm gì nữa. Cho nên đó là một cái đem lại một cái niềm tin vững vàng chắc chắn để cho mình tiến lên. Nghĩa là phải tin chắc như vậy. Thì đây quý vị như vậy thì nghe rõ như vậy rồi, thì quý vị có đầy đủ cái niềm tin chưa? Niềm tin là Phật tâm ngay chính mình chưa?